Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi các thiên sứ rời những người chăm chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào, ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe, mắt thấy, theo như họ đã được loan báo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đêm qua mấy giờ anh chị em ngủ? 12 giờ. Mấy giờ? 2 giờ. Mấy giờ? 2 giờ, 12 giờ, 12 rưỡi, 1 giờ. Rồi đêm qua làm gì? Rồi chị lên đây kể cho tôi nghe coi, đêm qua làm gì? Đêm qua về làm gì lên đây? Đêm qua làm gì?
Dạ, hôm qua đi lễ về ăn mừng Chúa.
Lễ về ăn mừng Chúa, đi lễ ở đâu?
Con là Bảo Lộc, con là Anna Nguyễn Thị Thắm ở Bảo Lộc, 46.
Bảo Lộc, 46 tuổi, đi lễ về. Rồi ăn mừng Chúa. Lý do gì mà chị ăn mừng Chúa? Được cái ơn gì kể cho mọi người nghe mà ăn mừng Chúa?
Dạ hôm nay con
có xuống.
Dạ hôm nay con đến đây, chúng con cầu nguyện cho cha và chúng con cầu nguyện cho nhau, cho khỏe mạnh rồi có sức khỏe tới đến.
Không, bây giờ chị, tôi đã hỏi là hôm qua chị ăn mừng Chúa, chị đã được ơn gì, và hôm nay chị chia sẻ cho mọi người đã được ơn gì để chị có lý do để ăn mừng vì Chúa đã ban ơn cho chị. Đêm qua thức đến 1 giờ để mà ăn mừng Chúa.
Gia đình con được nhiều ơn của Chúa ban cho, dẫn nhà con đi đến lòng thương xót Chúa, được xin được cho hai ông xui ốm được khỏe mạnh này.
Bây giờ, ai?
Cho hai ông xui nhà con có ốm bị tiểu đường rồi là bị đau đầu, rồi xin được bị 10 phần thì bớt được còn 5 phần nữa. Còn con được ơn cái là con rủ được mấy trăm người đi đến lòng thương xót Chúa thì toàn được khỏi bệnh, người thì bao nhiêu lấy nhau bao nhiêu năm không có con, bây giờ đi 3 lần được 2 tháng rồi mừng rồi. Còn một người thì ốm đi bệnh viện, con rủ đi đến lòng thương xót Chúa thì chưa đến nhà thờ đây, đi đến nửa đường đã khỏe rồi. Biết còn người thì đi bệnh viện quốc, đau chân đi bệnh viện quốc tế này cũng về khỏi này. Biết còn có ông kia bệnh tiểu, 4 bệnh mà bệnh tiểu đường, bệnh khớp rồi. Còn nhiều sơ sơ 4 bệnh nữa rồi. Thế cũng đi, bây giờ đi khám là khỏi này, mới là còn người cao máu đi khám cũng được khỏi bệnh. Thế là con hết, bây giờ con đến đây.
Còn chính bản thân con thì sao?
Bản thân con thì con bị từ đầu năm đến đây thì con bị bệnh đau đầu mà cũng hết. Còn chồng con đến đây đi lễ thì đau người, bị bệnh thì cũng hết rồi. Bây giờ con đến đây.
Thưa anh chị em, chúng ta nghe những cái chuyện nó rất là ngắn, đau rồi hết, kể nó dễ đúng không? Nhưng mà cái người nào mà trong cuộc ấy, cái lúc đau mình thấy nó đau nó như thế nào, và lúc mình được hết mình mới thấy cái nỗi niềm vui của mình nó mừng rỡ như thế nào. Vì có những người bảo rằng là bây giờ có cho con cả tiền rừng bạc bể mà không có sức khỏe thì cũng chả làm cái gì, đúng không thưa anh chị em? Một cái điều thấy chắc chắn rõ ràng như vậy, nhưng mà chúng ta ít khi nhận ra. Chỉ khi nào mình đau mình mới thấy sức khỏe là quý. Cũng giống như là mình đang có của cải mình không biết trân trọng gìn giữ, lúc mất hết rồi mới thấy ngồi tiếc hùi hụi, trời ơi tiếc quá. Lúc mà mình vậy sụ cà lơ thì mình biết rằng à cái sức khỏe nó quý biết chừng nào. Cho nên khi mà cô này cô kể lại cho chúng ta những điều mà chính cô ấy đã mắt thấy tai nghe, và cô ấy trở thành mục đồng đi nói cho những người khác biết về những điều lạ lùng như trong bài tin mừng ngày hôm nay. Các mục đồng hớn hở ra về và kể lại cho người ta những điều mắt thấy tai nghe. Cô ấy từ Bảo Lộc, cô ấy được thiên thần báo cho biết mà đến đây. Anh chị em đến đây cũng đều là được ma đưa lối quỷ dẫn đường. Có không? Không. Ai đưa lối? Chúa đưa lối. Ai dẫn đường? Mẹ dẫn đường. Chúa đưa lối, mẹ dẫn đường, chứ không phải là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, không có. Nếu mà đi sang sòng bài là ai? Nếu mà đi đánh nhau, nếu mà đi ăn cướp, nếu mà đi cái ông kia đi với bà hai, ai? À, ma quỷ dẫn đường. Còn nếu chúng ta đến với lòng thương xót mà đến với giáo điểm tin mừng này, đúng là đường đi nó khó, đúng là đường đi nó vất vả, đúng là một cái địa danh mà không ai biết đến, giống như hang Bethlehem ngày xưa thưa anh chị em. Có ai biết hang Bethlehem là gì đâu? Chỉ từ khi mà được Chúa sinh ra rồi các thiên thần đến báo. Chứ nếu mà thiên thần không đến báo thì các mục đồng cũng chẳng biết đường đi mà đến. Nếu mà thiên thần không báo mộng thì ba vua cũng chẳng được biết đường mà đến. Sao không dẫn đường thì ba vua cũng không biết đường đi. Thì anh chị em đến đây giống như là hang Bethlehem, giống như là cái thành Bethlehem ngày xưa mà Chúa mời gọi anh chị em là những mục đồng đến để mắt thấy tai nghe, những chứng nhân của lòng thương xót. Đây là chứng nhân của lòng thương xót. Hôm nay con đến đây Chúa còn cái gì nữa?
Bữa thì con xin cha năm cái đền đài, nhưng mà mấy người mấy chục năm
sao con nói lại cái gì?
Bữa gì con xin cha năm cái đài, con về cho hai người bên lương. Mấy chục năm không đi lễ, con xin xong mà về người ta nghe, người ta trở lại giáo. Rồi đến bây giờ mà cứ chủ nhật hàng tuần người ta kể chuyện với con là không đi lễ được như là mất cái gì chứ. Chứ mà hôm nay con đến con mời cha với cộng đoàn hát đến muôn đời, con cảm tạ Chúa.
Thưa anh chị em, mời con đến lấy một món quà về tặng cho người nào mà đang là khó khăn nhất, đang khó khăn nhất đấy. Con bị con được tự do lựa chọn máy, rồi tập san, rồi thì tâm thư lòng nhân hậu, rồi CD, rồi những món quà dâng lên lòng thương xót của Chúa đó. Con lựa chọn. Con sôi mỗi thứ một cái không rồi. Rồi, con em đi về đi, con tặng cho người ta nhá. Chúa cho lành cho con. Mục đồng hãy đi, đi loan báo, đi chia sẻ cho người khác. Thưa anh chị em, đó, mỗi người chúng ta đến đây là như vậy đấy. Mỗi người chúng ta đến đây như là mục đồng đang ngơ ngơ ngáo ngáo, đang ngơ ngơ ngác ngác, không có biết cái gì cả. Nhưng mà rồi thì Chúa đưa lối, mẹ dẫn đường để anh chị em đến hang Bethlehem này. 4 tuần tĩnh tâm, chúng ta được Thánh Thần đưa vào trong hoang địa của nhà bè, sa mạc nhà bè. Rồi Thánh Thần đưa chúng ta biến đổi sa mạc nhà bè thành ốc đảo lòng thương xót. Chúng ta đã dìm mình 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng ở trong đó rồi. Rồi hết 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng, đêm hôm qua chúng ta đã đi đến Bethlehem, không dừng lại ở hoang địa nữa mà ra đi đến Bethlehem để thờ lạy Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đến Bethlehem thờ lạy Chúa thì chúng ta thấy cái gì, chúng ta nghe được cái gì? Hãy ra về tường thuật lại cho những người còn đang nghi ngờ nghi ngại, giống như là người mà chị em Bảo Lộc đưa những cái máy nghe 500 bài giảng lòng Chúa thương xót về tặng cho những người bỏ đạo 20 năm, 30 năm, vậy mà họ nghe. Bây giờ họ nói một câu Chủ nhật mà không đi lễ nó thấy thiếu thiếu một cái gì? Bao giờ chúng ta cảm thấy thiếu thiếu một cái gì? Đó là ơn của Chúa đang thấm vào lòng chúng ta. Hôm nào mà mình cảm thấy không nghe giảng, lòng Chúa thấy xót, thấy thiếu thiếu một cái gì? Hôm nào lần không lần chuỗi lòng thương xót Chúa thấy ngáp giống như là chưa uống cà phê, hay là nháp giống như là mấy ông mà thuốc lá mà thèm một điếu thuốc không có. Mình cần phải cảm thấy được như vậy. Phải cảm thấy là hôm nào mà không nhìn thấy lòng thương xót Chúa, không sờ chạm vào lòng thương xót của Chúa, không cầu nguyện, không nói gì về, không nghĩ gì về lòng thương xót Chúa, không nghe về lòng thương xót Chúa là mình chịu không được. Thế thiếu thiếu cái gì á? Mà đôi khi mình bảo không ăn cơm không chịu được, không uống nước không chịu được, không đánh bài không chịu được, không tắm phép không chịu được, không đi chơi không chịu được, không ngồi lê bách lẻo không chịu được. Mà có bao giờ cảm thấy không đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa không chịu được không? Có bao giờ cảm thấy không đi lễ lòng thương xót Chúa không chịu được không? Có bao giờ cảm thấy không nghe giảng lòng thương xót Chúa mình không chịu được không? Đấy, phải như thế thưa anh chị em. Phải như vậy thì mình mới trở thành người mà như các mục đồng đi loan báo cho mọi người về những điều mắt thấy tai nghe. Nào, cái cô mục đồng mặc áo màu da cam lên đây. Mục đồng có áo màu da cam mặc chứ phải chơi. Rồi, con được ơn gì của Chúa, con kể cho mọi người nghe.
Con thưa cha là trước hết con tạ ơn Chúa. Chúa đã đưa con và chị dưới kia thờ giáo xứ Nam Định, cách Nam Định 12 cây. Dạ, con cách giáo xứ Nam Định miền Bắc á.
Con ở Nam Định.
Dạ vâng. Thế con thưa cha là con mừng lắm. Ngay từ tối hôm qua là con có một thằng con là nó cứ bỏ nó đi chơi game thâu đêm nhà thờ, rất là nó không có chịu đi. Thế con với quyết tâm là con đến lòng thương xót Chúa để con cầu nguyện cho con. Thì lần đầu tiên con được cha đặt tay lên đầu thì con cha cầu nguyện. Thì tối hôm qua là nhà con điện về, là điện cho con nói là nó không bỏ nó đi làm xa nữa, bởi vì con hãi nó đi làm xa là nó rơi vào con đường tội lỗi, nó nghiện ngập. Thì tối hôm qua là con đã được ơn đấy đầu tiên. Dạ.
Nó tên gì, đã bao nhiêu tuổi, làm gì?
Dạ thưa cha, cháu 18 tuổi. Vâng, dạ thưa cha là cháu là du xe Vũ Quang Trường. Dạ thưa cha là cháu đi làm công ty nhưng mà chưa đủ tuổi cha. Dạ vâng. Thế là con cũng muốn nói là con tạ ơn Chúa là con được ơn là con là người khô khan tội lỗi. Con chưa bao giờ con nghĩ đến lòng thương xót Chúa. Thế nhưng mà con đi lấy cám để cho con heo nó ăn. Con thấy có đứa cháu nó có cái đài. Thế là nó cứ nói, con bảo lạ, ông nào mà ông cứ nói suốt ngày mà không thấy chán vậy.
Hôm nào mà ông ấy không nói là ông ấy chết. Hôm nào mà ông con mà không nghe thấy ông nói nữa là con biết là ông ấy về với Chúa rồi đó con.
Thưa cha là ngày nào con cũng lên mà con bảo ngày nào cũng cứ thấy nói vậy. Thế nó bảo là bác cứ ngồi yên đây mà nghe. Thế con nghe xong rồi cái hôm đấy nó không mở loa nữa, nó có bỏ vào trong cái thẻ nó như bao thuốc Vina ấy chứ. Thế là hôm nó không bật loa, con phải đến gần con bảo mày cho tao mượn mấy hôm. Thế nó bảo đấy bác đưa về. Thế là từ hôm đấy trở đi là thưa cha là con đưa về là con không trả nó nữa. Thế là thâu đêm 3 giờ sáng nhà con là cứ nghe suốt như vậy đấy thôi. Thế là cả vợ cả chồng, con thưa cha là con được ơn là con mừng lắm. Là thứ nhất ý, là con biết nhận ra Chúa, con biết được lòng thương xót Chúa. Đầu tiên ý, thì con bảo là ui giời, 3 giờ chiều mới đi mà đọc kinh như thế này thì làm sao mà có thể mà đọc được, con không tưởng được. Dạ thưa cha, thế nhưng mà bây giờ thì con biết, thì con đã là con bảo là 3 giờ chiều là con dù con ở cánh đồng hay con ở đâu, chúng con làm ruộng cha, con cũng về con đọc. Thì nếu mà con có thời gian ấy thì con đọc dài, mà nếu không có thời gian thì con đọc vắn tắt theo như là ở trong sách. Thế nhưng mà con chưa có cái quyển sách đấy thì hôm qua con đã xin cha rồi. Thế thì là ơn thứ hai nữa là nhà con thì nóng. Thế cha là nhà con nóng nảy, thế thì là cũng bớt nóng nảy. Xong là thằng con mà con vừa nói chuyện lúc nãy thì con thưa cha là đến tối đến ấy là nó đã đọc sách thánh Thì đầu tiên là con đọc, thế thì sau là con cứ lừa lừa, con đưa nó, con bảo là con mẹ mắt kém ấy thì con đọc đi. Thế thì là nó đã đọc rồi, là nó đọc kinh nó 18 tuổi, nhưng mà trước khi nó đi chơi hoặc là nó đi làm ấy thì nó đã đọc sách thánh cha, đọc kinh hàng ngày. Đấy là con được ơn, là con tạ ơn Chúa. Thế là thưa cha là ơn nữa là con ước mơ là con được đến con gặp cha. Thế thì là con ước mơ được cái đài, là con hôm qua là thằng cháu nó, con mượn nó cái đài về, nó bảo là con để lâu quá, xong là nó bảo vậy chứ thôi giả cha Long tôi cháu đây, nó bảo bao giờ tao chán ta Long thì tao mới giả mày. Thế con thưa cha là con mừng lắm, con đến đây con nhìn thấy cha là ở lúc hôm 23. Thế là hai chị em nhà con là quyết tâm là thôi. Thì chúng con hai chị em xuống mà bước chân trên đất Sài Gòn, chúng con cũng chả biết là nơi nào là nơi giáo điểm tin mừng cả. Mà đã tối rồi. Thế thì là con cũng, mà cũng trên đường đi là chúng con chị em chúng con thật sự là không có lo lắng. Thế cha con còn được một ơn nữa, là con lúc nào trong đầu con là con cũng lo cái thằng tội lỗi đấy. Thế nhưng mà từ khi mà con biết đến lòng thương xót Chúa là con không lo nữa, con đi đâu con cũng không sợ nữa. Thế con đã bảo là, con nói với Chúa là Chúa ơi, bây giờ con nhận ra Chúa rồi thì con cứ nắm lấy tay Chúa. Chúa có vẩy con hay Chúa có đẩy con ra, con cứ vững vào lòng Chúa, con theo Chúa. Con thưa cha là hết ạ.
Các bạn này, bà ấy kể đúng là một đồng đơn sơ chân chất vô cùng, mà lấy cái máy của người ta rồi giữ luôn không trả nữa. Thì đã trả chưa?
Thưa cha con trả rồi.
Đã chán chưa?
Thưa cha con cứ thâu đêm luôn, mà đến thậm chí con không cả, con hãi nó hết điện là con chưa hết điện, con đã cắm vào con nạp, con cứ cả vợ cả chồng cả con cái con là bây giờ là con đã nghe mà con không biết chán. Tivi con bỏ luôn cha. Vâng. Mà nói chung là mọi việc là ví dụ như con là muốn nói hành nói xấu hay con làm việc gì xấu thì con đã nghĩ đến là con quyết tâm con bỏ. Con bảo bây giờ đấy, con đã hứa với cha với lại mọi với lại trong gia đình nhà con là bây giờ là con đã nhận ra Chúa rồi, là con quyết tâm con phải nắm lấy áo Chúa.
Vậy. Rồi. Bà chơi cái trò bà lén lén đưa kinh thánh cho con, bà nó đọc ấy, rồi là cái trò lén lén là như thế nào?
Thưa cha, đầu tiên ấy là con đưa con cầu nguyện, trước hết là con cầu nguyện. Con xin Chúa con soi sáng mở lòng cho con cái con. Vì thưa cha có biết không, 3 tuần là nó không đi lễ, nó chỉ có là đi chơi game thôi cha. Xong rồi là điện thoại là nó không nghe. Thế mà thậm chí con nói nó còn nó bảo là nếu ấy mà mẹ mà cứ nói nhiều ấy thì con càng không đi, con đi hay không là tùy của lòng con. Nó cứng cỏ lắm cha. Thế nhưng mà thôi bây giờ là con tọa nguyện của con rồi. Thế thì là thưa cha là con được một ơn nữa là tự dưng là trong cái người con là con đang bị bệnh dạ dày. Thế nhưng mà tự nhiên con thấy biến mất lúc nào con cũng chẳng để ý đến nữa. Con không đau nữa cha. Vâng.
Cái giọng cười của bà này đúng là giọng cười của một đồng. Hồn nhiên. Hồn nhiên thưa anh chị em. Mà Chúa thích cái hồn nhiên đó, là lòng thư xót. Lòng thư xót là cứ hồn nhiên, là cứ đơn sơ, là cứ thẳng như ruột ngựa, là cứ trung thực, có sao nói vậy, không có quanh co, không có méo mó, không có luồn lách, không có lươn lẹo. Đấy thưa anh chị em, mà từ Nam Định cách đây là khoảng mấy ngàn cây số phải không? Chị đi mấy ngày đường từ Nam Định đến đây?
Thưa cha là con đi 2 ngày 1 đêm.
Hả?
2 ngày với 1 đêm cha.
Rồi chị đã vào Sài Gòn này bao giờ chưa?
Thưa cha con cũng vào mấy lần đấy, nhưng con cũng chưa biết cái chỗ này, con cũng chưa biết nơi này là nơi nào. Con đi ở trên xe thì xe ôm chở hai chị em con đi thì con cứ thấy âm u, con bảo về chứ Ủa cha Long bảo là ở cái nơi này lắm muỗi lắm, mà rừng rậm như này thì không biết là đây có phải không. Thế nhưng mà cứ còn chúng còn cũng cứ vững lòng tin, còn cũng sợ sệt gì, bởi vì là chúng còn là bởi hôm đấy ấy, là cái lúc đấy là đường nó đông lắm cha. Thế mà hai chị em thì lại không có cả mũ bảo hiểm nữa. Xong chị em con bảo thôi đã có Chúa, con giao còn dâng hết cho Chúa, Chúa lo liệu cho chị em chúng con. Thì chúng con mong ước được vào đây là để tạ ơn Chúa, thì là cảm ơn Chúa thì là được thăm viếng những nơi này, rồi là với lại được nhìn thấy cha Long.
tôi bà kết xong bà cười là tôi thích rồi. Tôi tặng đó món quà đó, bà đã lặn lội như các mục đồng từ Nam Định đi 2 ngày 1 đêm đến giáo điểm Tin Mừng mà không biết nó như thế nào, không biết nó đi đường đi, chỉ biết là nơi đó rừng rậm và lắm muỗi. Và bà đến được đến đây mà cảm thấy hạnh phúc như vậy. Đây bà đã đến hàng Bethlehem rồi, hàng Bethlehem muốn lấy món quà gì thì bà cứ lấy món quà Chúa trao cho bà. Lấy hết chưa? Đúng chưa? Xong chưa?
Dạ vâng. Thế cha con còn muốn nói một tí nữa. Thế cha là chúng con đi là cũng chưa biết là chưa biết có chỗ nào mà nghỉ chân. Thế thì là con được con vào đây thì là được cái chị đấy là chị cho hai chị em chúng con vào trọ là cộng với lại mấy người nữa. Thế nhưng mà có một người là mắc nợ cha. Thế mắc nợ là họ đến họ đầu gấu, họ đến họ đánh. Thế là chị lo suốt đêm chị không ngủ được. Thế nhưng mà đến khi mà chiều hôm qua là chị đi lễ thì chị có được tin là một người nào đấy là người ta, chị đang trong khi chị đang lo lắng thì có một cái con râu tương lai là ngày trước là đã yêu con của nhà chị ý, thế nhưng mà con này chị nó nghiện ngập thế không lấy được. Thế nhưng mà hôm qua là tự dưng đang ở trong nhà thờ thì là có một cú điện thoại là biếu chị ấy là 3 triệu đồng. Thế là chị nay chị không đi được, thế nhưng mà con cũng tạ ơn Chúa giúp chị là trong những lúc lo âu như thế thì mà đã Chúa đã giúp cho chị. Cười. Dạ vâng.
Cười đi vậy. Cười xong đi vậy. Rồi, mời anh. Rồi con.
Dạ, con chào cha và công đoàn. Con là Vicente Hoàng Văn Việt. Con được nhiều hôm mới của chùa lắm.
Mấy tuổi?
Dạ, con 23 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở giáo sứ Thân Chủ, giáo phận Bắc Ninh.
Mãi Bắc Ninh. Rồi con tay chân của con bị như thế này là bị sao đây? Con kể cho mọi người nghe, bị bệnh gì?
Con bị sốt từ hồi 3 tuổi, bị giật lên não. Thì trên đây yếu, bác sĩ còn bảo với bà con là tôi chỉ tiêm cho cháu đúng một mũi tiêm này nữa thôi. Còn đâu là cậy tất vào ông bà thì đúng mũi tiêm đấy. Sáng sau con khỏe, con chỉ bị yếu tay, yếu chân, nghe giọng nói, còn gì nhiều của con hoàn toàn phát triển. 3 năm.
Thưa chị em, trước mặt chúng ta là một anh thanh niên 23 tuổi.
Dạ.
Vâng, bị sốt từ năm 3 tuổi, phải không? Và tưởng là anh sẽ không có thể trỗi dậy được. Và cuối cùng thì bác sĩ tiêm một mũi cuối cùng. Và mũi cuối cùng đó tưởng là kết liễu của đời của anh, nhưng mà lại là mũi cứu sống để anh có thể sống được tới bây giờ là 20 năm nữa, là 23 tuổi. Chỉ có tay chân nó bị yếu một chút. Và miệng nói thì hơi méo, nhưng mà đầu óc thì rất là tỉnh táo.
Con như cha là ngày xưa ngoài quê con thì ông bà nói con bởi bố con là ngoại đạo, lời mẹ con là bố con đạo theo. Thì nói giúp mẹ con là con chưa được rửa tội, nhưng mà năm ngoái con được rửa tội. Hồng Ân Chùa lời mời con quả.
À, thưa anh chị em, một người anh em mà phấn khởi và phấn khích lên vui mừng, nhưng mà anh cứ về chỗ ngồi nha, về chỗ ngồi. Ra kia, lòng lòng rất là kia lòng. Rất là kia. À, về chỗ ngồi, ra kia ngồi. À, cảm ơn sự phấn khởi của người anh em. À, chúng ta thấy họ nhảy lên họ vui mừng với người được ơn này cũng là một cái tác động của Chúa Thánh Thần đấy chứ. Anh mới lên anh nhảy lên được như vậy chứ. Chứ dễ giàu gì, mình nghe, nhưng mà có người nghe mà thấy sướng quá phải nhảy lên đây, phấn khởi hân hoan là như vậy. Vì anh này anh nói tôi tưởng là anh là đạo gốc, nhưng mà không phải, anh mới được rửa tội năm ngoái. Mới được rửa tội năm ngoái, thưa anh chị em.
Nếu thưa ra là con tin đạo từ bé, lúc nào con ung thờ cây Chúa, con tin đạo bảo Chúa. Bà nội con bảo bố mày bên lương, sao mày không bên lương mà mày đi theo mẹ con, mẹ mày. Thì con mới bảo đạo nào cũng là cái đạo, nhưng con đi cùng với mẹ con từ nhỏ, bây giờ con không bỏ được.
Tức là mẹ con là công giáo, còn bố con là không có đạo.
Dạ.
Rồi bà nội con mới bảo là tại sao mày lại cứ đi theo cái mẹ mày, cái đạo của mẹ mày.
Vâng.
Thấy không?
Vâng.
Mày không theo đi theo đạo của bố mày.
Vâng.
Nhưng mà con bảo là đạo nào cũng là đạo, con theo mẹ của gọi đạo của mẹ con, bây giờ con không bỏ được.
Dạ. Đúng. Dạ, năm nay thì anh con đầu năm thì bị tai nạn, thì bị cái neo tàu đập vào lưng, thì có nhắn tin cho cha, thì anh con là người ngoại đạo thì không tin, nhưng mà con vẫn tin là Chúa cứu sống anh con. Con xin hết. Và thưa cha, con còn một cái hồng ân là thứ chủ nhật thứ ba tuần bốc thì con đi làm đêm, kính thưa cha. Nhưng mà 6 giờ sáng con đã đạp xe lên đây được hồng ân của Chúa, con về mọi sự bằng ai, không bị cái gì, kể cả thùng xăm cũng không bị.
Kể cả gì?
Thùng lốp.
À, thùng lốp. Thùng xăm mà tưởng là xin xăm gì, vào chùa xin xăm gì á. Thùng lốp. Con đạp vậy là bao nhiêu cây số?
Con đạp từ Gò Vấp giám sư Thạch Đà lên đây.
Bao nhiêu cây số?
Lần trước con đi là 47 cây, nhưng mà hôm nay con đi có 32 cây. Con tạ ơn Chúa.
Đạp xe đạp?
Dạ.
Hả? Đạp xe đạp?
Vâng ạ.
Mấy tiếng đồng hồ?
Dạ. Lần trước con đi cả về cả đi là 8 tiếng đồng hồ, như lần này con đi mất gần 3 tiếng. Con tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, tôi cảm thấy xấu hổ rồi. Vì lúc đó em mới lên đây thì tôi cứ nghĩ rằng em mới bị tai biến rồi thần kinh rồi thế này thế kia, nhưng mà càng nói thì những lời ngọc ngoẹo ấy lại là những người thật, không một cái gì gian dối, thật hết sức thật của một người ngọc ngoẹo, nói không ra lời nhưng mà nói lời nào như là thần khí nói lời ấy. Có ai mạnh mẽ hỏi thật mấy anh thanh niên đây, có ai đạp xe dù 5 cây số mà đến đây hay không? Có khi ở đây đi ra chợ thì cha con mượn cái xe, lấy cái xe Honda chạy chỉ 1 cây số hay là 500 mét cũng phải chạy cái Honda, mà nói mà đạp cái xe đạp ngại ngùng lắm, mặc dù rất khỏe, rất trẻ, còn đầy đủ tay chân lành mạnh. Đây một người sốt bại liệt từ 3 tuổi đến 23 tuổi, tay chân nó yếu như thế này, mà từ giáo xứ Thạch Đà Gò Vấp đạp mãi lên cái nhà bè này đi về 8 tiếng đồng hồ đạp xe, thưa anh chị em. Vì lần trước là không biết đường cho nên đi 8 tiếng. đi 47 cây số vừa đi vừa về. Lần này biết đường rồi, chỉ còn lại 30 mấy cây số thôi. 3 tiếng đồng hồ lên đây, 3 tiếng đồng hồ đi về là 6 tiếng, thưa anh chị em. Mà đi làm ban đêm, 6 giờ sáng đi làm đêm rồi nó về nó đạp xe đến đây, anh chị em nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào đây? Những mục đồng của ngày hôm nay đấy, họ được Thiên Chúa mời gọi họ đến thờ lạy Chúa tại đây đấy. Họ đi đến bằng xe đạp đấy, họ bại liệt tay chân đấy, họ đốm đau bệnh tật đấy, họ nghèo túng đấy, họ bị dí nợ đòi mà ban đêm nó dí nợ đòi đấy, đến tận đây họ vẫn dí nợ nó đòi theo đấy. Một cái con người mà từ Nam Định, hai người đi từ Nam Định 2 ngày 1 đêm mục đồng lặn lội đến tận đây mà không biết giao điểm nó là cái chỗ nào, như thế nào, mà không có nơi nương tựa mà vẫn cứ đến đấy. Thưa anh chị em, suy nghĩ lại thử coi, hỡi những người nhà cao cửa rộng, hỡi những người xe cộ đầy đủ, hỡi những người có tất cả mọi phương tiện trang bị đến tận răng mà không nhúc nhích một bước đến với lòng thương xót của Chúa, không nhúc nhích một bước đến hàng Bè Lem, chỗ nào cũng đi hết, chỗ nào ăn chơi, chỗ nào có tiền là đi hết, mà hàng Bè Lem mà lòng thương xót thì không đến. Mà tất cả những cái họ có đó là ở đâu? Cái sức khỏe đó họ có là ở đâu? Nếu họ bại liệt như vậy thì sao? Nếu họ nghèo túng mà bị đòi nợ như cái người đàn bà này thì sao? Nếu mà họ lặn lội mà từ Nam Định đến đây thì sao, thưa anh chị em? Ôi Jerusalem, vẫn cứ lạnh lùng, vẫn cứ thờ ơ. Ôi Sài Gòn hoa lệ, ôi thủ đô Hà Nội, ôi Washington, ôi Paris by night, ôi biết bao nhiêu thành phố hoa lệ, ôi biết bao nhiêu thành phố giàu có, ôi cả Roma nữa, ôi cả Vatican, ôi biết bao nhiêu những thành phố Jerusalem ngày hôm nay. Họ thờ ơ, họ lạnh lùng, họ lãnh đạm, họ không cần biết Chúa là ai cả, họ không cần biết lòng thương xót là gì cả. Họ đã không biết thì chứ họ còn chống lại lòng thương xót nữa là khác. Họ bảo rằng những điều mắt thấy tai nghe này là xạo, là bậy, là tạo huẹt. Đến đây mà nhìn đi, đến đây mà xem đi, gặp với những chứng nhân này đi, còn nghi ngờ gì nữa hay không? Lòng thương xót ta như vậy còn chưa đáp ứng được tất cả những đòi hỏi của con người nữa hay sao? Tôi muốn nói gì với những người khác, họ đang khỏe, họ đang không biết đây lòng thương xót Chúa, họ không đến thờ lạy Chúa, con nói cho họ biết đi.
Dạ, con không muốn nói gì ngoài những câu ạ. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tín thác vào Chúa.
Con không muốn nói gì ngoài câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con không muốn nói gì ngoài câu đó. Còn chúng ta, những người giàu, những người đẹp, những người khỏe, những người có đầy đủ mọi phương tiện, câu gì cũng nói được ngoại trừ câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Câu gì họ cũng nói được, cái gì họ cũng có được, mà mỗi câu lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa thì họ không nói. Cái gì họ cũng có trừ lòng thương xót Chúa thì họ từ chối. Họ không nhận, mà không có đón nhận thì chớ họ còn cấm cản, còn chống đối là sao, thưa anh chị em? Chúa vẫn cứ bị xua đuổi ra khỏi thành phố để đến Bê Lem mà sinh. Chúa vẫn bị xua đuổi ra khỏi thành phố để đến tận nhà bè này mà nấu nương, đến tận cái hốc bà tó này mà để cho cái thằng bé này. Nếu mà ở Sài Gòn nó chỉ, ngày xưa tôi ở Sài Gòn nó đạp xe chỉ có 5 cây số thôi, còn bây giờ nó đi tìm nó phải đi đến 47 cây số. Cái thằng bé nó bị bại liệt, thanh niên 23 tuổi này này, mà nó đạp xe đạp nó đi làm ban đêm, ban ngày nó về nó phải ngủ chứ, nhưng mà nó đến với Chúa đã rồi nó về nó ngủ. Mà bây giờ nó bảo là con không muốn nói câu gì khác ngoài câu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa thì sao, thưa anh chị em? Ta còn muốn nói gì hơn được nữa không? Bây giờ con muốn nói gì nữa không?
Dạ, con thưa cha là xin cha cầu nguyện cho bác con là bị bệnh ở nhà, là bị trắng lá phổi, thì bác con mượn được bài giảng của cha nghe thì con mới gửi về cho bác con một cái bài đài bài giảng và được quyển tập san của Chúa, thì con in ra được 20 quyển thì con cho người ta, con gửi về quê hết 10 quyển, con bán cho người ta được 5 quyển rồi, còn 5 quyển con vẫn ở nhà.
Thưa anh chị em, cái cuốn tập sang nhờ mẹ đến với Chúa. Anh chị em đến đây, tôi tặng cho mỗi người một cuốn. Nó cũng có một cuốn. Nó biển nó muốn tặng cho những người khác mà nó không dám xin. Nó đi nó in ra, nó photocopy ra 20 cuốn nữa, 10 cuốn gửi về Bắc, 5 cuốn gửi cho bạn bè, 5 cuốn giữ lại để ai cần thì nó tặng. Ai làm được chuyện đó thưa anh chị em? Ai làm được chuyện đó? Có những người cầm cuốn này để nó mốc đi chả bao giờ đọc. Có những người cầm cuốn này để nó ướt vứt ngoài xó ghi ra tôi lượm lại được. Có những người thì để trong hốc bếp chả bao giờ nhìn tới. Một em nó, một thanh niên nhé, chứ không phải là một ông già bà lão rảnh việc không biết làm gì thì đọc cho nó đỡ buồn giải sầu. Một thanh niên bị tàn tật như thế này nhé, không phải người khỏe mạnh đâu, phải lo đi làm kiếm tiền nữa đấy nhé. Con làm tháng được mấy ngàn?
Dạ con ra là con làm cũng nhờ ơn Chúa. Thì bữa này bữa kia trung bình thì con cũng được 6 triệu một tháng. Tại vì con đi, con nói vui với cha là con đi đấm người lấy tiền.
Chúa tôi, mày đi mày đấm người ta rồi mày lấy tiền làm sao con? Chúa tôi,
thưa,
mày đi ăn cướp à?
Con đi đấm bóp dạo, đấm bóp rác hơi.
Nó đi đấm bóp dạo, đi dắt hơi dạo kiếm tiền cho những người mà đau mệt, phải không?
Dạ.
Vâng, một hạnh, một cái nghề bằng tay chân rất là chân chính, mà bây giờ đôi khi nó bị bóp méo, đôi khi nó bị lệch lạc, đôi khi nó bị người ta lạm dụng cái nghề ấy trở thành một cái nghề hết sức là xấu xa. Cứ nghe đến đấm bóp là người ta nghĩ đến chuyện bậy bạ, là nam là nữ, là dâm dục, là kích dục, vân vân. Một con người tàn tật như thế này, nó không ăn bám xã hội, nó không ăn bám gia đình, nó đi làm cái nghề chân chính này, không có con người nào xấu, không có cái nghề nào xấu cả, chỉ có con người mà làm cái nghề ấy biến nó thành xấu thì nó xấu mà thôi, không có nghề nào xấu cả. Nhưng mà vì con người sử dụng, lợi dụng cái nghề ấy để mà làm những cái điều xấu thì nó mới trở thành xấu. Cái nghề này làm gì mà xấu, giúp cho người ta phục hồi được sức khỏe mà. Em bé này, thanh niên này, 23 tuổi, làm cái nghề ấy mà để dành tiền đi photocopy, làm sao mà nó in nổi. Đi photocopy 20 cuốn nhờ mẹ đến với Chúa này để gửi về quê, để tặng cho những người khác, còn giữ lại 5 cuốn đấy để mà phòng hờ ai cần thì tặng thưa anh chị em. Rồi đưa cái đài con lấy ở đâu?
Dạ con mới mua chủ nhật tuần này, tuần trước thì con mua, thì con mới gửi nhưng mà người ta chưa mang về. Thứ ba tuần này thì bác con mới về, thì con lại mua thêm một cái đài. Con mua, bác con nhờ mua hộ để mang về cho bác con nghe. Con xin hết.
Vậy con đến hang Bethlehem, con là mục đồng, con đã đạp xe đạp đến đây 47 cây số vừa đi vừa về 8 tiếng đồng hồ đến Bethlehem để con được toàn quyền lựa chọn những món quà của lòng thương xót Chúa, quà Giáng sinh Chúa ban tặng cho con.
Dạ thương gia này 47 tuần trước rồi. Còn tuần này con đi có 32 cây.
Rồi 32 cây vì con đã biết đường. 47 cây là vì nó không biết đường, nó đi vòng 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 hỏi thăm. Bây giờ nó biết đường rồi, còn rút lại 32 cây. Đạp xe đạp 32 cây số. Một chàng thanh niên. Đây con. Con không lấy gì nữa à?
Dạ con không.
Dạ.
Con này thế này là con người về quê. Dạ.
Đủ chưa?
Đủ rồi ạ.
Rồi, con về chỗ và ra đi tiếp tục làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, có lẽ ngày hôm nay còn nhiều nhân chứng lắm, còn nhiều người mà sẽ cho chúng thấy những điều mắt thấy tai nghe lạ lùng lắm. Nhưng mà với những lời chứng vừa rồi, anh chị em thấy rõ ràng chỉ có Chúa Thánh Thần mới sai những con người đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc đúng bài tin mừng, đúng dịp lễ để gửi gắm cho ta những sứ điệp ấy. Những người mục đồng ra về và họ hớn hở tưng bừng. Ngày hôm nay chị em cũng ra về hớn hở tưng bừng. Con có hớn hở tưng bừng không? Có không? Con lên con hớn hở tưng bừng cho mọi người nghe con hớn hở tưng bừng như thế nào.
Dạ thưa cha, con là Gia Cố B. Quỳnh Tư Linh ở giáo xứ Trung Ngại, giáo hạt Chuồng Lộc, giáo phận Chuồng Lộc. Con thì con bị lạc đạo 30 năm.
Lạc đạo bao nhiêu năm?
Dạ 30 năm. Khi cũng trả lại đạo là vợ con và gia đình con là dự tòng hết. Con trả lại đạo bữa nay được 11, 12 năm gì rồi đây. Mà con đi làm tông đồ cho Chúa là được 11 năm. Tháng sau tới đây là con được 3 nhiệm kỳ rồi. Con làm gia trưởng ở giáo xứ Trung Ngại là được 3 nhiệm kỳ. Mà khi con lên xứ, con phó một của giáo xứ là được 2 nhiệm kỳ. Thì con về giáo điểm tin mừng này là 10 lần rồi. Nhưng mà có một hôm là con về đây là bữa 23 tháng 10. Cộng đoàn đây đi, có anh chị em của con. Về tới Xuân Phú thì bị trại cai nghiện sủa ra trên 600 người. Trại cai nghiện đó cha.
Nó bị trại cai nghiện.
Dạ vâng. Đổ ra 600 người nó bu, đang xe luôn. Nó đập kiến nó bể hết. Chỉ biết xin tiền đó. Thì tất cả anh chị em đi xa thì bây giờ chỉ có lại Chúa, xin Chúa mà thân cả như xe cứu giúp chúng con thôi, chẳng biết gì hơn. Mà trong lúc ấy thì gia đình con và tất cả anh chị em cầu nguyện, nhắn tin nhờ cha cầu nguyện. Rồi cha có trả lời lại là 3 giờ chiều hôm sau con cứ mở mũi cho đời lên rồi con sẽ thấy. Cha cầu nguyện cho các con bình an. Nhưng thật sự lần đó là lần thứ 5. Rồi vậy anh chị em cũng chẳng qua dám đi hết. Con mới trấn an, con mới rủ, con mới đi mà gọi lại. Thì anh chị em của con đi quay lại đây là được 3 lần nữa rồi. Hôm nay có bà chị, bà bị đau đầu là kể cả thuốc gì cũng chẳng bớt. Mà bà lại đi, tuần trước bà cũng có đi với con. Bà chỉ thấy bớt rồi, tuần này chị cũng đi nữa. Giờ chị ngồi đâu với chú đây. Còn con thì con bị khớp. Con đi làm công ty cũng để chẳng được. Mà con đi làm thiên sóc Chúa lần thứ 3 con về con thấy là nó đã bớt lần. Rồi con, bà con thì đau đau. Mà thuốc mang thì nhiều thuốc, nhiều thầy lắm, nhiều thờ lắm chắc. Mà cũng chẳng bớt, mà đi về là bớt, được bình an trong gia đình của con. Thì cũng con cũng về đây là để chỉ tạ ơn Chúa. Và cũng xin Chúa mà thân cả Chúa Cha ban mọi ân lành xuống cho cha, để cha tiếp tục mạnh hồn khỏe xác mà rao giảng tin mừng, lòng thương xót Chúa cho chúng con, và chúng con đem tin mừng đó đến cho mọi người, những người chưa biết và những người ngồi lạnh.
Năm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 50 tuổi.
50 tuổi con trở lại đạo năm bao nhiêu tuổi?
Dạ con trở lại đạo năm con 38 tuổi.
Còn trước đó là con không có đạo?
Dạ không, con có đạo hồi nhỏ, sanh ra rửa tội rồi, nhưng mà bị lạng lọt chiến tranh rồi con về quê ở với nội. Rồi ngoài đó thì không có nhà thờ. Mà khi con trả lại đạo thì cha Vinh, bây giờ cha ở giáo xứ Tân Bắc ở Biên Hòa đây, cha nói là nếu mà đưa cho về ông, mà anh về anh lục lại hồ sơ cũ thì chắc anh không bao giờ anh dám trả lại đạo. Thì cha thưa, rửa tội ngay cho con.
Thưa anh chị em, một người được rửa tội từ bé nhưng mà vì chiến tranh loạn lạc bỏ đạo luôn đến năm 38 tuổi, phải không?
Dạ.
Mới được quay trở lại. Dĩ nhiên khi đã được rửa tội rồi thì chúng ta không có rửa tội lại. Chỉ trường hợp mà hồ nghi thì sẽ có nghi thức rửa tội hồ nghi. Nếu chưa được rửa tội thì ta rửa tội cho con. Còn nếu đã được rửa tội rồi thì chỉ khi quay trở lại ta chỉ đến lãnh nhận bí tích sám hối thôi, chứ không cần phải rửa tội nữa. Vì bí tích rửa tội chỉ lãnh một lần trong đời, giống như bí tích thêm sức và bí tích truyền chức thánh, là ba bí tích chỉ lãnh một lần trong đời. Người anh em này 38 năm không biết gì về Chúa cả. Sau khi đã được ơn trở lại rồi thì anh ta hăng say đi làm công việc mục vụ tông đồ trong giáo xứ, và hăng say đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Anh đến đây nhiều lần, và một trong những lần mà đi đưa cả đoàn trở về thì bị nguyên một nhóm 600 người chạy cai nghiện nó phá mục, nó chạy ra phá tường rào, nó chạy ra nó bao vây kín cái xe này. Lúc đó thì họ nhắn tin là xin cha cầu nguyện cho đoàn chúng con đi về bị như thế. Thì Chúa bảo cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho an tâm. Rồi sau đó họ về nhà bình an, mặc dù là nó bao vây kín, nó đập xe để nó cướp của, giết người, những người cai nghiện. Rồi sau đó thì những người khác họ sợ không dám đi nữa, nhưng mà anh vẫn cứ kiên trì vận động, và hôm nay anh đã vận động, người ta lại tiếp tục lên đường đến Bethlehem. Con đường đến Bethlehem nó gian khổ lắm, chứ không dễ đâu. Không phải tất cả mục đồng được mời gọi đều đến Bethlehem đâu. Cũng có những mục đồng mê chơi, có những mục đồng mê tiền, cũng có những mục đồng mê gái, có những mục đồng mê danh, có những mục đồng mê quyền lực. Rồi cũng có những mục đồng ham vui mà quên đường về. Cũng có những mục đồng vì sợ hãi mà không dám đến, đe dọa mà không dám đến. Rồi cũng có những mục đồng bị những người chủ mục đồng cấm không cho đến nữa cơ, thưa anh chị em. Rồi ngăn cản không cho đến nữa cơ, thưa anh chị em. Rồi không cho nghe cả đài lòng thương xót nữa cơ, thưa anh chị em. Nó khủng khiếp lắm, ma quỷ nó tìm mọi cách, nó ngăn cản những mục đồng đến với lòng thương xót của Chúa. Nó dùng quyền lực của những người đạo đức không chừng, quyền lực của những người có chức sắc địa vị không chừng để mà ngăn cản công cuộc này. Nhưng Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng không một quyền lực trên thế gian này có thể ngăn cản được công cuộc này, vì đây là công cuộc của lòng thương xót Chúa. Đây là dấu chỉ báo hiệu chuẩn bị cho việc Chúa đến lần thứ hai, không còn một cái dấu nào khác, không còn một dấu nào khác. Cho nên ma quỷ nó lồng lộn lên, nó sợ người ta quay trở về hết với lòng thương xót Chúa như người anh em này. Nó giữ người anh em này 38 năm trong vòng tay của nó, sổng một cái thì bỏ mất, ma quỷ nó mất. Và cái người mục đồng này không những bỏ chạy khỏi vòng tay của ma quỷ, mà còn làm cho ma quỷ nó điên lên bằng cách là kéo nhiều người ra khỏi vòng tay của ma quỷ đến với lòng thương xót của Chúa. Cho nên đến đây sẽ có nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Mục đồng đi trong sương, đi trong đêm, giống như người từ Nam Định đi đến đây vất vả 2 ngày 1 đêm, giống như anh thanh niên đạp xe 47 cây số, đạp xe đạp đến đây, giống như người anh em đang ở đây với chúng ta đi về bị những cái người xì ke nó trốn chạy, nó ra nó chặn đường, vân vân và vân vân. Nếu sự dữ nó hiện nguyên hình như vậy mình còn dễ nhận ra, đúng không? Hiện nguyên hình là xì ke mình nhận ra được, hiện nguyên hình là cái xe đạp mình nhận ra được, hiện nguyên hình là mũi mỏng và rừng rậm mình nhận ra được. Nhưng nó hiện hình là những người có chức có quyền thì sao? Hiện hình là những người áo mão cân đai, chức sắc trong giáo hội thì sao? Khó nhận ra lắm. Thấy không? Họ có quyền, họ có chức, họ có tiếng nói, họ có địa vị, làm sao mình chống lại được? Không sao cả. Họ đang được, họ đang bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Còn chúng ta những con người tội lỗi mà thành tâm như mục đồng đến với Chúa thì ai đưa lối? Ai dẫn đường? Mẹ dẫn đường, không ngại, không sợ. Và rõ ràng người anh em này đến đây bệnh tật khớp, đi đứng không được, hôm nay mạnh dạn đến trước mặt chúng ta và làm chứng cho người chị của con nè.
Dạ, vợ chị với lại bà con.
Ai?
Bà con với chị con.
Vợ.
Dạ.
Chị với vợ được ơn chưa lành mà mắc cỡ không dám lên đây. Con có gọi vợ con lên được không?
Em ai lên đây đi em ơi.
Đấy. Em. Em.
Dạ đó. Chị hai đó rồi, chị hai. Lên đúng đây đi chị hai.
Đây người vợ đây. Rồi người chị đây. Được ơn chưa lành đâu. Chị hai của con đâu, lên đây. Đấy thưa anh chị em. Mắt ta đã. Mắt đã. Tai đã. Những chứng nhân của lòng thương xót Chúa đây, được ơn chữa lành. Con bệnh gì?
Dạ con là Võ Thị Hạnh, con ở dấu số Trung Ngãi. Mà vừa rồi là vợ chồng con với là đoàn xa con đi vậy đó, bị như vậy rồi thì con cũng sợ. Nhưng mà về thì con cũng khuyên anh chị em đi bình thường, không sao hết cha. Con xin hết.
Còn con?
Dạ thưa cha, con trước kia là con bị đau đầu, mà nó đau ghê lắm, một ngày con uống hơi viên thuốc mà nó cũng bớt. Rồi có một cái lần máu đầy đầy, có thằng em đây nó rủ thì con cũng đầy lên này. Con cũng trước hết con cảm ơn Chúa, sau con cũng cảm ơn cha, thì cũng chữa lành cho con. Bây giờ cái đầu con nó hết đau rồi.
Nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ 70 tuổi.
70 tuổi con bị đau đầu bao nhiêu năm?
Cũng lâu 10 năm đấy cha, lâu lắm mà thuốc chị con cũng uống, là bệnh viện nào con cũng đi mà nó không bớt. Có khi nó đau nửa cái đầu, có khi nó đau hết một cái đầu, rồi nó đau trẹt xuống cái cổ. Tối con nằm con gối cái gối, con không biết cái đầu của con nó ở cái chỗ nào. Mà rồi con đi lên đây mới có một lần thôi, là con về cái bữa chiều mà con lên xe con đi về đó, là cái đầu của con nó nhảy giống như con bị đuổi đá mà con bỏ xuống được vậy đó. Là bắt đầu từ đó là con về nó hết có đau đầu con rồi.
Thế anh xem, một bà cụ 70 tuổi suốt 10 năm bị đau đầu, mà như là cái tảng đá nó đè lên trên cái đầu. Thế lúc mà nằm mà không biết cái đầu mình nó ở chỗ nào, đau mức độ nó tê buốt như vậy, mà đi bao nhiêu bệnh viện, uống bao nhiêu thuốc, chạy bao nhiêu thầy, càng đi càng đau, càng đi càng bệnh, càng đi càng nặng. Đến đây một lần duy nhất được khỏi, lần thứ hai đến đây để tạ ơn. Chúng ta thấy những mục đồng của ngày hôm nay, và Chúa cho họ làm cái được cái điều này là vì chúng ta, là vì anh chị em của mình, vì những người đang theo dõi chương trình này, vì những con người còn khô khan, nguội lạnh, còn cứng lòng, cứng tin. Chúa cho những con người này được ơn là vì để cứu những con người khô khan, nguội lạnh, cứng tin ấy. Những con người mà bảo rằng Chúa chỉ cứu phần hồn thôi, Chúa không cứu phần xác, Chúa chỉ cứu tinh thần thôi, Chúa không cứu vật chất. Thưa anh chị em, Chúa cứu con người toàn diện, cả linh hồn, cả thể xác, cả vật chất, cả tinh thần. Vì tất cả mọi sự đều nằm trong bàn tay của Chúa. Có cái nào mà nằm khỏi bàn tay của Chúa? Chúa chỉ nắm tinh thần, còn vật chất, thể xác Chúa bỏ hay sao? Xác con người ta sẽ sống lại mà sao Chúa bỏ được? Mà sao Chúa không cứu được? Mà bỏ Chúa không cứu thân xác là làm sao? Thưa anh chị em, đến đi, mắt thấy tai nghe, còn nghi ngờ gì nữa không? Còn nghi ngờ gì nữa không? Anh chị em tin không? Anh chị em giơ tay mạnh lên. Anh chị em tin không? Anh chị em xác tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa không? Anh chị em đã mắt thấy tai nghe chưa? Rồi, hãy nhận những món quà. Cả gia đình muốn chọn cái gì thì chọn, tự do. Món quà của lòng thương xót Chúa. Rồi ra về tiếp tục trở thành những mục đồng, đi loan báo, đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Anh chị em ra về và hân hoan, hân hoan, hân hoan như là các mục đồng hát bài chúng ta đi tìm con Chúa ra đời, người sinh ra ở nơi nào biết không, chúng ta đi tìm con Chúa ra đời, người sinh ra ở nơi nào biết không. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời. Ngày hôm nay Chúa đi tìm con người. Mình hát rằng chúng ta đi tìm con Chúa, mà thực sự Chúa đi tìm con người. Người sinh ra ở nơi nào biết không? Biết không? Biết. Mà mình có đến hay không? Không. Biết rằng Chúa sinh ra, nhưng mà mình không đến. Thì ngày hôm nay ngày lễ Giáng sinh, anh chị em nghĩ lại đi, những câu chuyện, những con người, những người thật, việc thật vừa mới chia sẻ, vừa mới lên làm chứng cho chúng ta đấy, cho mình vững tin vào quyền năng của lòng thương xót Chúa. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Giơ tay lên. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, tay lên, cao lên. Bethlehem là nơi Chúa sinh. Cả hai tay. Chúa thương loài người, Chúa thương loài người, Bethlehem là nơi Chúa sinh. Hallelujah. Giơ cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.